Đây là băng số 6 về giảng lý tiếng nói vô thinh, quyển 2. Một lần nữa, ở đây Đức Ariya Sangha nói lên sự chống đối việc tìm kiếm đường lối giải thoát như phương tiện lẩn tránh bánh xe sinh tử luân hồi. Còn nhà yogi trong dòng thời gian là người tự ưng chịu khuất phục trước bánh xe sinh tử luân hồi để giúp đỡ đồng loại của mình. Khi nghĩ đến thời gian vô tận mà Đức Phật Thích Ca và Đức Di Lặc Bồ Tát của chúng ta chuẩn bị cho công nghiệp vĩ đại của các ngài, tôi trình bày trong quyển Chân Sư và Thánh Đạo, khi nghĩ đến những thời đại mênh mang của những kiếp luân hồi đó, người ta cảm thấy khổ sở vô cùng. Chắc chắn có thể đối với các ngài, thời gian không giống như chúng ta. Dù với các ngài chúng ta không thể áp dụng đoạn thánh thi, trước mắt các ngài ngàn năm chỉ bằng một buổi chiều trôi qua, thì cách quan niệm thời gian của các ngài cũng tuyệt đối khác chúng ta. Giả lại, chắc chắn công nghiệp của các ngài là một nguồn an lạc vô biên. Như mọi người đều biết qua kinh nghiệm, khi đang được hưởng hạnh phúc thì thời gian không đáng kể. Trong trường hợp này, chúng ta luôn luôn muốn thời gian được kéo dài thêm. Phần nhiều trong các tôn giáo sự tu khổ hạnh đều bị quan niệm sai lầm. Theo cổ ngữ Hy Lạp, Ascrite có nghĩa thật giản dị là tập luyện như một lực sĩ. Nhưng giáo hội đã sử dụng thuật ngữ này và thay đổi ý nghĩa của nó để áp dụng cho sự thực hành, hành từ bỏ dưới nhiều hình thức khác nhau, hầu được tiến bộ trên đường tinh thần. Vì giáo hội cho rằng sự đam mê là già lòng khao khát từ sự sa ngã của ông Adam là thành lũy của tội ác cố hữu của loài người, và do đó chúng phải được tiêu diệt bằng sự nhịn đói và sám hối. Trong các tôn giáo Đông Phương đôi khi người ta cũng gặp một ý niệm tương tự như thế. Họ cho rằng bản tánh của vật chất là xấu, do đó phương tiện duy nhất để đi đến lý tưởng tốt lành là phải lẩn tránh những sự đau khổ dưới thế gian bằng cách tự chủ hay là hành hạ thân xác. Hai lý thuyết này đều chứng tỏ có một sự lẫn lộn lớn lao về tư tưởng. Xác thân vì sự ham muốn của nó tự chúng không tốt cũng không xấu, nhưng thực ra trước khi có thể hoàn thành sự tiến hóa thật sự, chúng phải được chế phục bởi chân nhân. Chế ngự xác thân là điều cần thiết, nhưng hành hạ nó thì thật là vô lý đầy dạy. Một ý kiến sai lầm dường như rất phổ biến là muốn được tốt lành thì không bao giờ nên hưởng hạnh phúc, và chính sự thiếu vắng hạnh phúc mới làm đẹp lòng Đức Thượng Đế. Không có gì lố lăng hơn một ý niệm như thế. Không nổi ở Âu Châu, lý thuyết này thường là một trong những di tặng ghê gớm do sự nhục mạ xấu xa của phái Tân giáo. Chúng tôi đã nghe một đứa nhỏ thốt ra những lời này: muốn được bằng lòng như thế tôi phải hết sức hung dữ. Đó là hậu quả thật ghê gớm cho sự giáo dục độc ác và sai lầm. Lời Thánh giáo khó chịu đó còn có một lý lẽ khác nữa, là người ta lầm hậu quả với nguyên nhân. Người ta thấy rằng những người thực sự tiến bộ có những thói quen giản dị và thường không bận tâm đến đa số sự qua mỹ mà những người tầm thường cho là quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên sự lãnh đạm này không phải là nguyên nhân, nhưng là hậu quả của sự tiến bộ của họ. Họ dừng dưng trước những sự nhỏ mọn đó, vì thường chúng mất hết vẻ quyến rũ đối với họ và không còn làm cho họ thích thú nữa, chứ không phải tự chúng đánh ghét. Nhưng người khác còn quyến luyến những thứ vui đó, vì bắt chước mà kiên cử chúng cũng không phải tiến bộ theo lối đó. Thật ra khi chúng ta đã thanh lọc lòng mình, bổn phận của chúng ta đối với thế gian cũng chưa hoàn thành. Chỉ khi nào cố gắng hết sức để hy sinh cho đồng loại, chúng ta mới có thể làm tròn bổn phận. Vì trong đời sống cao cả, nguyên lý sau đây đã thống ngự: mỗi người phải cho ra tùy theo khả năng của mình, rồi mỗi người mới nhận được những gì họ cần dùng. Chúng ta đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ rất quan trọng trong lúc này, vì là lúc những ảo ảnh và các thể thấp bị hàng phục, đã bị hàng phục. Trong bộ này, theo bà Blavatsky, thì chân ngã tịch tịnh tiêu biểu cho nguyên lý thứ bảy là Atman. Trong sự nghiên cứu ở đoạn nhất, chúng ta đã chứng tỏ tại sao ý niệm tịch tịnh lại liên hệ với phần này thuộc về chân ngã cao siêu. Nhưng bậc hiền nhân đều khinh thường các lối thực hành này. Vị sư tử Pháp đứng từ bi vô lượng đã hiểu nguyên nhân thực sự của sự đau khổ của nhân loại, hầu từ bỏ ngay sự yên nghỉ êm đềm nhưng ích kỷ nơi rừng quan tịch mịch, bỏ cảnh Aranyaka, người trở nên bậc thầy của nhân loại. Sau khi Như Lai đạt Niết Bàn, người đi truyền giáo khắp núi non đồng nội và thuyết pháp trong các đô thị cho thiên thần, loài người và chư thiên nghe. Tất cả những truyền thuyết thuộc về Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông đều đồng ý tuyên bố rằng Đức Phật từ bỏ chốn cô tịch khi Ngài đạt quả vị chánh đẳng chánh giác và quyết định nhập thế, và sự thuyết giáo công khai của Ngài được khởi tâm tức khắc. Aranyaka có nghĩa là người dân sống trong rừng. Các bản kinh thuật lại rằng Đức Cồ Đàm đi vào rừng để thăm thiền, và Ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề với chí nguyện đạt đến sự toàn giác. Khi đã giác ngộ, Ngài tự hỏi có nên đem giáo lý của Ngài mà truyền bá cho thế gian chăng? Ngài biết rằng đa số nhân loại không hiểu giáo lý của Ngài và do đó chúng có thể gây bất lợi. Nhưng ngay lúc đó, như chúng ta đã thấy trong phần đầu của đoạn này, tiếng kêu của quả địa cầu vang lên đến Ngài và thỉnh cầu Ngài truyền pháp. Tôi không hiểu đích xác ý nghĩa tiếng nói của quả địa cầu, nhưng người ta nói rằng chính nhờ tiếng nói đó Ngài đã quyết định giáo hóa nhân loại tại cõi hồng trần. Trong đoạn này, người ta nói rằng Đức Phật được thế gian xưng tụng bằng nhiều danh hiệu. Ngài được gọi là Như Lai theo tiếng Trung Hoa, những chữ đồng nghĩa với chữ Tathagata là danh hiệu của tất cả các chư Phật. Tathagata theo nguyên ngữ có nghĩa là người đã ra đi, nghĩa là người đi theo bước chân của những bậc tiền bối của mình. Thật ra khi Đức Phật thuyết pháp không phải chỉ có hạng thính giả thuộc hàng nhân loại quy tụ xung quanh Ngài để nghe và hưởng hào quang của Ngài, hưởng thụ hào quang của Ngài thôi, mà còn các hạng thiên thần và chư thiên. Con hãy gieo những hành vi tốt và con sẽ gặt hái những kết quả của hành vi đó. Bỏ sót một hành vi bác ái là vi phạm một tội lỗi nặng nề. Tôi đã kể đoạn này trong bộ giảng lý với chân thầy của tôi. Mỗi người phải có chịu trách nhiệm về cách sử dụng năng lực của tâm thức do y phát triển. Nếu vì thờ ơ y sao lãng sử dụng chúng, y sẽ phạm tội bỏ sót. Tội này cũng nặng nề như tội cố ý vậy. Chẳng hạn bổn phận của chúng ta là phải can thiệp khi chúng ta có thể làm được, mà nếu không làm sẽ bị thiệt hại hơn là có lợi. Cái sự bất công hay sự tàn ác đối với thứ vật hoặc trẻ con bậc hiền giả chứng kiến hành vi ấy không bị lòng khinh miệt chi phối. Người phạm tội hung ác trên nhiều phương diện còn đáng thương hại hơn nạn nhân của y cũng sẽ phải đau khổ vì luật nhân quả bắt buộc như thế. Vậy nếu chúng ta có thể làm cho y nhận biết được đường lối lầm lạc của y và không còn hung dữ nữa, chúng ta đã giúp được cho cả hai người vậy. Khi chúng ta có bổn phận phải can thiệp mà chúng ta không thi hành bổn phận ấy, chúng ta sẽ chia sớt quả báo với kẻ phạm tội. Cũng như khi chúng ta để cho kẻ khác làm hại mình mà không phản kháng lại, là chúng ta đã tiếp tay với họ, vậy chúng ta phải chịu một phần quả nghiệp như quả giới của họ. Bậc hiền giả nói như vậy, như thế này: con còn kiên cử sự hoạt động nữa chăng? Không phải làm như thế mà linh hồn con được tự do. Muốn đạt đến nước bàn phải đạt được sự tự tri, vì chính sự tự tri là con đẻ của hành vi từ thiện. Chúng ta không thể thực sự hiểu biết đời sống trước khi bắt đầu làm việc cho kẻ khác. Sự cố gắng này giúp chúng ta nhận biết mình đang ở vào trình độ nào và những đức tính nào mà chúng ta cần phải phát triển. Có một ông lão mù lòa sống ở miền Nam Ấn Độ. Lão nói sự mù lòa của lão đã khiến lão hưởng thụ một cách gián tiếp những nguồn hạnh phúc lớn lao. Nghèo vô cùng, lão đi lang thang từ lần này qua làng khác, đến đâu lão cũng khuyên lơn an ủi những người lâm cảnh bối rối và đôi khi giúp đỡ họ bằng những quyền năng của nhà yogi. Lão kể cho họ nghe, nhờ thăm thiền lão nhớ lại được những tiền kiếp của lão. Lão nhớ rằng cách đây vài trăm năm lão là một người rất giàu và rất có thế lực, và lão đã lợi dụng điều gì đó để làm hại những ai có hành động làm cho lão không thích. Những sự mù lòa và nghèo nàn là hậu quả của những hành động xấu xa đã gây nên trong kiếp vừa qua đó. Lão có biết rằng nếu lão còn giàu có thì có lẽ lão sẽ không bao giờ biết yêu thương cả đồng loại của mình, vì lão đã sống trong cuộc đời hoàn toàn ích kỷ. Bây giờ lão phải sống chung với những người khác mà đa số đều là những người đau khổ như lão. Họ rất tốt với lão và lão đã thương yêu họ. Lão còn nói, so với hoàn cảnh xưa kia, sự an vui của tình thương đó thật vĩ đại vô cùng, và mà theo ý lão không có sự đau khổ lớn lao thì không thể đạt được. Lão đó tự xưng là đệ tử của một trong các đức thầy của chúng ta, và chắc chắn ông đã nêu bằng chứng sống thật vì sự tự tri là con đẻ của hành vi từ thiện. Hỡi thí sinh, con hãy kiên nhẫn như kẻ không sợ thất bại, không vua nịnh sự thành công. Con hãy đặt mắt của tâm hồn nơi ngôi sao mà con là thi sáng. Ngôi sao rực rỡ chiếu diệu trong chốn tối tâm sâu thẳm của hữu thể trường tồn, trong cõi vô biên vô tận của cái bất khả tri. Không có sự thất bại nào làm cho vị đệ tử phải sợ hãi, vì ý biết rằng thiên cơ sẽ phải thực hiện. Không có sự thất bại riêng tư nào của chúng ta làm cho nó thay đổi mãi mãi. Cơ hội đảm nhiệm mất một phần trong công việc đó có thể đến với chúng ta. Nếu chúng ta không nắm lấy cơ hội ấy, công tác sẽ được thi hành một cách khác. Đối với đức thượng đế không có cái gì khác biệt cả, nhưng đối với chính chúng ta thì lại khác biệt vô cùng. Nếu con người luôn luôn sao lãng cơ hội thì đại thiên cơ cũng đã dự liệu tất cả. Khi chúng ta để mất một cơ hội, dường như cái đấng chân sư của chúng ta không thấy. Nhưng tôi tin rằng các ngài biết rõ việc ấy, rất rõ việc ấy. Bà Blavatsky đôi khi nói về một người nào đó. Ấy rất được y xứng đáng được may mắn, đức thầy luôn luôn mong được thấy chúng ta nắm lấy cơ hội tốt. Người sinh viên cố gắng làm một công việc hữu ích, nhưng gặp những thế lực chống đối ngăn cản không cho y thực hiện, y sẽ không tỏ ra thất vọng. Đáng lòng nếu y hiểu rằng mọi cố gắng nhằm thể hiện sự tốt lành ắt phải tạo ra một nghiệp quả tương xứng, dù kết quả đó không thể trông thấy, và đối với phàm nhân nó cũng không đem lại sự thỏa mãn trong việc chứng kiến điều thiện được hoàn thành. Đối với công việc được thực hiện ban đêm trên cõi trung giới cũng giống như thế, nó cũng đều tốt đẹp và hữu hiệu nếu người phụng sự không giữ được chút hoài niệm trong óc xác thịt. Kết quả của việc làm Kết quả của việc làm chúng ta không hay biết, chúng ta không nhớ được những hoạt động của mình, nhưng định luật thiên nhiên vẫn không ngừng tác động đối với sự việc ấy. Thông thường, người đã hoàn thành công việc quan trọng nhất trên thế gian lại không được thấy kết quả. Chẳng hạn 3 năm đi truyền đạo của Đấng Christ, Ngài chết như một kẻ phạm tội ác, Ngài bị quần chúng ruồng bỏ, và trong khi bị hành hình, Ngài chỉ còn được 120 tín đồ thôi. Ngày nay tín đồ của Ngài có đến nhiều triệu. William Wilberforce đã tranh đấu gay go trên 40 năm để yêu cầu bãi bỏ chế độ nô lệ tại các thuộc địa Anh, và 3 ngày trước khi chết ông mới hay luật bãi bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ vừa được ban hành. Thiếu kiên nhẫn và ngã lòng là nguyên nhân của sự hư hỏng trong những sinh hoạt khiêm tốn nhất đối với chúng ta cũng thế. Mọi người có thể đảm nhiệm một công việc hữu ích và bền bỉ theo đuổi với một sự kiên nhẫn vô cùng và không nao núng, không nghĩ đến kết quả hiện tiền cũng như sự thất bại. Ngôi sao mà con là tia sáng là ngôi sao luôn luôn chiếu rạng trên đầu chúng ta. Đối với người này nó là chân nhân, đối với người kia, đối với người khác tiến hóa đó là chân thần, và cứ như thế cho đến Đức Thái Dương Thượng Đế và cả đến Đức Thượng Đế Thái Dương Hệ của chúng ta. Thế nên ngôi sao riêng của chúng ta cũng chính là biết được chúng ta thuộc vào cung nào trong 7 cung đã liên hệ đặc biệt với Đức Thượng Đế. Đây là vấn đề của 7 cung ấy trong chương liên quan đến các đấng đế quân của mỗi cung trong quyển Chứng Sư và Thánh Đạo, cũng như trong quyển 7 cung của giáo sư Ernest Wood. Khi chân ngã cao siêu làm chủ được phàm nhân rồi đối với vị đệ tử, cái này đặc biệt trong công việc của cung thuộc về chân ngã, và từ đó y tiến bộ rất nhanh chóng về quyền năng cũng như về sự hữu dụng. Con hãy kiên tâm như một kẻ sống đời đời, những hình bóng của con vẫn sống và tan rã, cái sống mãi ở nơi con, sự hiểu biết ở nơi con, vì nó chính là tri thức của con, không thuộc về đời sống phù du này, chính con người đã sống, đang sống và sẽ sống. Đối với nó, giờ cuối cùng sẽ không bao giờ điểm. Ngoài đức kiên nhẫn, sự bền trí cũng cần thiết cho chúng ta, và không gì có thể phát triển đức tính ấy ở chúng ta hay hơn là hiểu thật rõ ràng sự sống của chúng ta sẽ trải qua nhiều thế kỷ, và thấy rằng cái chết là một sự ngẫu nhiên thoáng qua, không thể làm cho chúng ta đi lệch ra khỏi con đường của mình. Đôi khi người ta nói, tại sao tôi không làm việc này hay việc khác, tôi không thể hoàn thành việc đó trong một kiếp sống. Nhưng thật ra chỉ có một kiếp sống duy nhất, đó là kiếp sống của chân nhân. Nó trường tồn vĩnh cửu để cho chúng ta có thể thực hiện tất cả công việc, tốt hơn là đảm nhiệm việc nào mà bạn ưa thích hay là công việc lớn lao để loại trừ những tật xấu của bạn. Dù bạn đã cao niên rồi cũng thế, vì tất cả việc thiện được hoàn thành sẽ mang theo xác thân mới của bạn, và nó sẽ xui khiến bạn cảm thấy muốn tiếp tục công việc khi còn thanh niên, nếu bạn xếp công việc ấy lại cho một kiếp tương lai, có thể tuổi già lại đến một lần nữa trước khi cơ hội tốt khiến cho bạn chú ý đến việc ấy. Nếu đã 90 tuổi bạn mới biết được thông thiên học, và nếu bạn muốn gặp lại nó trong tuổi thanh xuân của bạn trong một kiếp sau, thì ngay bây giờ thì theo khả năng bạn hãy dốc hết năng lực để nghiên cứu nó. Còn một lợi điểm lớn lao nữa dành cho bạn trong thời gian bạn ngủ trên cõi thiên đàng, từ khi bạn thuộc những người được đặc ân từ tới giai đoạn này. Vì ở đây mọi công việc bạn được thực hiện vẫn là một đề tài nghiên cứu, và cho phép bạn quan sát những khả năng sẽ giúp ích bạn thật nhiều trong kiếp sau. Sự bình trí cũng cần thiết, vì không có một công việc nào quan trọng nào có thể hoàn tất trong một sớm một chiều. Chẳng hạn một nhà nghệ sĩ vẽ một bức tranh lớn trong những ngày đầu hay kể cả những trong nhiều tuần, không chắc gì y đã hoàn thành được bức tranh, và cũng có thể y không bằng lòng tác phẩm của mình về sau vài tuần lễ y bắt đầu vẽ lại tất cả. Hãy nghiên cứu những bước đầu của hội thông thiên học, bạn có thể rút ra được một vài bài học quý báu về đức bình trí. Hai nhà sáng lập vĩ đại bà Blavatsky và đại tá Okurt có thể không thành công trong việc đem lại cho hội thông thiên học đặc tính vững bền và bảo đảm nhiều yếu tố phát triển của nó trong tương lai, nếu hai ngày không có một cái nhìn sáng suốt trong khía cạnh ẩn tàng của sự nghiệp, và không biết rằng công việc của các ngài có liên quan đến thiên cơ phải theo đuổi xuyên qua nhiều thế kỷ, và do đó chắc chắn phải thành công. Hai ngài thành lập hội thông thiên học tại New York năm 1885 và phải làm việc thật phi thường mới xuất bản được quyển Isis Devon là nữ thần Isis lộ diện. Cùng lúc, tuy nhiên 5 năm sau cảm thấy gần như cô đơn, hai ngài phải sang Ấn Độ tìm vài người bạn thân để thực hiện một sự cố gắng mới. Tại đây, từ năm này qua năm khác, hai ngài gặp không biết bao nhiêu là sự lo phiền mà ít ai chịu đựng nổi. Nếu bà Blavatsky mặc dầu những đau đớn thể xác mà có thể viết bộ giáo lý bí truyền và những tác phẩm lớn khác, chính vì nhờ bà đã biết được các vị chân sư và khía cạnh huyền bí của sự sống. Con đường huyền bí. Hỡi đệ tử, nếu con muốn gặt hái sự bình an và sự yên nghỉ êm dịu, thì con hãy gieo hạt giống công lao trên cánh đồng sẽ gặt mùa tới. Con hãy nhận lĩnh những nỗi đau khổ kiếp luân hồi. Bao giờ Đức Ari Asanga cũng khuyến cáo đệ tử đi theo con đường cao cả, con đường từ bỏ và không nhận lĩnh sự bình an trên cõi nước bàn. Người ta định nghĩa sự sống trên cõi nước bàn như một sự an nghỉ trong sự toàn giác. Nhưng chúng ta phải hiểu đó chỉ là một sự an nghỉ theo nghĩa không có ý thức cố gắng kèm theo sự mỏi mệt. Sự sinh hoạt phi thường hơn hết điều xảy ra tại cõi ấy, như tôi đã cố gắng giải thích, nó tiêu biểu cho chính bản chất của sự sống. Sở dĩ con người muốn nghỉ ngơi vậy cảm thấy mỏi mệt, nhưng khi chúng ta rời khỏi xác thân luôn luôn ý thức, chúng ta sẽ thấy sự mỏi mệt biến mất và chúng ta không còn ao ước được nghỉ ngơi nữa. Trong tình trạng đó, chúng ta xem sự nghỉ ngơi hơi giống như sự chết tại cõi trần. Chúng ta ước mong không phải để lùi bước mà để được trông thấy sức mạnh và năng lực mà chúng ta đang thụ hưởng tăng thêm. Đức Thế Dương Thượng Đế không bao giờ nghỉ ngơi dù chỉ trong giây lát thôi. Nếu Ngài nghỉ dù chỉ trong một giây thì tất cả chúng ta không ai sống sót được. Nhiều người đã đạt đến cõi Niết Bàn rồi không có bổn phận ràng buộc nào đối với sự tiến hóa của thế gian. Tuy nhiên, đối với nhân vật đạt đến trình độ cao cả như thế dường như không thể nào chẳng ban rải sự vinh quang và vinh diệu cho những kẻ còn thấp kém hơn mình. Khi mà lòng sùng kính và tất cả những tư tưởng của người bao giờ cũng hướng đến chỗ cao tột đỉnh và không hề quay xuống thấp, thì chúng ta phải tin rằng người không thể không ban rải lòng sùng kính đó xuống cho nhân loại giữa thế gian. Có mấy con đường đã mở ra trước mắt vị chân tiên, đa số các ngài không thu nhận đệ tử dưới thế gian, nhưng dù theo con đường nào các ngài cũng đều phụng sự Đức Thượng Đế. Chúng ta có thể giả sử là vị chân tiên nào cũng sẵn lòng đi đến bất cứ nơi nào, công sự hiện diện của ngài và hữu ích cho việc phụng sự hơn cả, và đồng loại nếu được kêu gọi, các ngài cũng vui lòng ở lại thế gian và chấp nhận những nỗi đau khổ của sự luân hồi. Mọi thái độ khác nhất là ý tưởng ích kỷ muốn thoát đọa luân hồi và bảo đảm sự sống tự do của bản ngã chia rẽ sẽ ngăn cản không cho người chứng nguyện vượt lên cao lên như thế ở lại với loài người để giúp đỡ họ, dường như là một thái độ nhân từ hơn cả đối với chúng ta, và điều đó cũng thật tự nhiên. Và nếu chúng ta không thể thương yêu con người gần gũi và quen biết với chúng ta như thế, thì sao chúng ta có thể thương yêu những người xa lạ với chúng ta? Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng nếu các đấng tinh quân từ kim tinh không chịu rời bỏ hệ thống hành tinh của các ngài để đến giúp đỡ chúng ta, thì ngày nay sự tiến hóa của chúng ta phải chịu chậm trễ ít nhất là một cuộc tuần hoàn. Một ngày kia vài người trong chúng ta có thể có bổn phận đi giúp đỡ những giống như thế cho một hành tinh, hệ thống hành tinh khác kém tiến hóa hơn chúng ta. Đồng thời chắc chắn những vị đệ tử tiến bộ luôn luôn gia tăng để hoàn thành công quả của các đức thầy giữa thế gian. Vị La Hán được tự do không còn phải chịu sự luân hồi, nhưng đương nhiên các đức thầy của chúng ta muốn thấy chúng ta tiếp tục tái sinh để phụ giúp công việc cho công việc của ngài, các ngài. Hãy lui vào bóng tối để cho kẻ khác hưởng ánh sáng thái dương. Những dòng nước mắt tưới lên mảnh đất khô khan đầy sự nhọc nhằn và sự đau khổ sẽ làm mọc lên bông và trái đền bù của nhân quả. Ở trên lò lửa của đời người và trên làn khói đen của nó, ngọn lửa hồng như có cánh bay lên, và ngọn lửa tinh khiết càng lúc càng bay cao dưới tầm mắt nhân quả để cuối cùng dệt nên canh chỉ vinh quang của ba thứ đạo phục. Lời mở đầu của đoạn này dường như khiến cho chúng ta nghĩ rằng không có đủ ánh thái dương cho tất cả mọi người. Bằng chế tinh như thế, mọi người đều có thể được hạnh phúc. Cũng như quả địa cầu, chúng ta tạo nên bóng tối cho mình. Chúng ta là kẻ gây nên những nỗi phiền não và nhọc nhằn cho mình, đó chính là nghiệp quả của chúng ta. Cũng như tất cả những gì xảy ra cho chúng ta, Đức Ari Asanga muốn nói rằng chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cái khác, dù phải chịu buồn phiền hay mất mát. Những hành động đem đến sự đau khổ lớn lao về nghiệp quả rất hiếm, trước hết dĩ nhiên là sự không mát, và cái đó là dài tật xấu khác. Nhưng hầu hết sự đau khổ của con người đều bắt nguồn từ thái độ bất mãn của y do luật nhân quả mang đến. Lúc đó sự đau khổ mới rõ rệt tiêu biểu cho quả báo hiện tiền. Chẳng hạn bạn thương tiếc ích kỷ trước người quá cố khi y đã vươn lên một sự sống sung sướng hơn, sẽ gây đau khổ cho mọi người thân thuộc, kể cả người quá giảng, khiến y càng gánh nặng và phiền muộn. Không bao giờ nhân quả đem đến cho con người sự đau khổ khiến cho y không thể chịu đựng nổi hoặc chịu đựng một cách dễ dàng. Nhưng đối với những người có những ý nghĩ, tình cảm hoặc hành động ngông cuồng trước quả báo thì họ sẽ nhận lãnh hậu quả khác. Ba thứ đạo phục đó là Nimanakaya, Sambhogakaya và Dhammakaya, thứ y phục tuyệt diệu. Chúng ta sẽ khảo sát vấn đề ba thứ đạo phục này một cách đầy đủ trong phần 3. Chúng tiêu biểu cho ba sự khả hữu hiến dân cho người đắc quả trên tiên. Ngài có thể hoặc thụ hưởng cõi Niết Bàn ngay tức khắc, hoặc chỉ thụ hưởng cõi ấy sau khi đã trải qua những kinh nghiệm tinh thần cao tột khác, hoặc là ở lại như các vị Nimanakaya ân chịu liên lạc với quả địa cầu để tạo thần lực đầy đủ cho kho dự trữ, hoặc sau cùng đảm nhiệm một công tác mới tại các bầu hay các dải hành tinh khác. Dĩ nhiên, sự lựa chọn sau cùng này không bao hàm một sự ích kỷ nào. Có thể là sự ích kỷ không đáng kể ở mức độ cao cả như thế không thể quan niệm được. Trong lần xuất bản thứ nhất bản văn của chúng ta có đề cập đến vị Phật ích kỷ, nhưng sau khi qua đời, bà Blavatsky yêu cầu bà hội trưởng của chúng ta bỏ đoạn đó vì nó đã gây nhiều sự ngộ nhận nguy hiểm. Đó là vấn đề các vị độc giác Phật, các đấng cao cả ngang hàng với đạo Phật đạo đức trong cung thuộc cung thứ nhất. Nhiều vị Phật tử bất tông cho rằng vị độc giác Phật chỉ làm việc riêng cho mình thôi. Đó là ý tưởng phạm thượng đối với những người biết được ngôi vị của các ngài. Các ngài đến để giúp đỡ qua địa cầu và hối thúc sự tiến hóa trong phạm vi cung thứ nhất. Còn Đức Phật đạo đức Thích Ca làm việc thuộc cung thứ nhì hai. Phê bình các ngài trong công nghiệp không thuộc về các ngài thật là vô lý. Quả thật là áo sân ga có thể mua được ánh sáng đời đời. Áo sân ga đủ đem lại cho con người cảnh niết bàn tịch diệt và chấm dứt sinh tử. Nhưng hỡi đệ tử, nó cũng giúp cách lòng từ bi. Có thể nào Đức Phật trọn lành khi đã khoác áo, khoác vào mình sự vinh diệu của pháp thân Đai Ma Kaya thì không thể cứu vớt nhân loại được nữa? Thằng ơi, cái ta cao siêu của đám sinh linh kia phải chịu hy sinh cho cái tiêu nhã đó sao? Nhân loại sẽ bị hy sinh cho hạnh phúc của những vị đơn vị hay sao? Hỡi đệ tử sơ cơ, đó là con đường mở rộng, con đường hạnh phúc ích kỷ mà chư vị Bồ Tát đi theo con đường tâm pháp. Chữ Đức Phật từ bi đều xa lánh, chư Đức Phật từ bi đều xa lánh. Áo sangha kém hơn ba thứ áo vừa đề cập trên rất nhiều. Ở đây nó tiêu biểu cho sự quân bình giữa nghiệp quả và sự tiêu diệt phàm ngã bằng cách dập tắt tất cả sự ham muốn, tất cả sự muốn sống. Dập tắt tất cả sự ham muốn, kể cả sự muốn sống, nó gồm có sự tiến hóa nhân thể thật cao xa hơn mức đa số nhân loại đã đạt đến, nhưng không phát triển tình thương và lòng từ bi và cũng không có ý thức và không có ý muốn giúp đời. Người nào thoát được dòng sinh tử như thế, có thể cũng như chân nhân lưu lại trên các cõi cao của cõi hạ thiên lâu đến vô tận. Trong đoạn này dường như Đức Ari Asanga phàn nàn những kẻ mặc áo Dhammakaya rồi lại rút lui trên cõi cao hai các hệ thống xa cách thế gian. Tôi thấy tư tưởng đó không phải là ý tưởng của ngài. Ngài không thể trách các Đức Phật ấy ích kỷ được. Các đấng độc giác Phật cũng hoàn toàn tiến hóa như Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Lòng từ bi của ngài cũng không khác Đức Phật đạo đức, nhưng các ngài không có bổn phận phải thi hành công việc như Đức Thích Ca. Hàng ngàn năm qua trước khi đạt đến quả vị cao siêu như thế, các đấng cao cả đã không thể nào có một mảy may tinh thần ích kỷ. Chúng ta đừng quên rằng Nguyễn Tiếng Nói Vô Sinh được một trong đệ tử của ngài viết lại. Sau khi Đức Ari Asanga diêm tịch như vậy, ngài hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bản nhân này. Ở đây dường như có một sự khinh suất của vị đệ tử đã tô điểm cho những ý tưởng của thầy mình. Sống để giúp ích nhân loại là bước đầu, thực hành sáu hạnh cao quý là bước thứ nhì. Khoác áo Nimakaya di diệu là khước từ hạnh phúc đời đời cho chính mình để cứu giúp nhân loại. Đạt được sự toàn phúc của cõi nước bàn nhưng không thụ hưởng, đó là bước sau cả tộc cùng, bước chót của con đường từ bỏ. Hỡi đệ tử, con nên biết rằng đó là con đường bí mật mà các Đức Phật trọn lành đã lựa chọn. Các ngài đã tự hy sinh cho chúng sinh còn yếu đuối. Sáu dinh diệu là những ba la mật mà chúng ta đề cập ở chương thứ 16. Chúng tiêu biểu một trong các phương pháp để đi trên con đường đạo. Một phương pháp khác đã tóm lược trong loại đức tính bắt buộc kê ra trong quyển dưới trên thầy mà người chí nguyện phải tuân theo để trải qua bốn giai đoạn trên đường đạo. Nói rằng các vị Nimakaya từ bỏ hạnh phúc cũng không thật đúng, vì chính tự thân vị chân tiên đã đạt được hạnh phúc rồi. Thì thật thì vị đắc pháp có thể ở mãi trên tột đỉnh phi thường mà ngài đã đạt đến, xong ngài lại thích xuống thế gian để giúp đỡ nhân loại. Nhưng điều đó không thể lấy mất sự chí phúc vĩnh cửu thuộc về chính bản chất của ngài. Ngài chỉ quyết định hoạt động ở các cõi thấp thôi. Tuy nhiên, nếu tâm pháp quá cao đối với con, nếu con cần tự giúp lấy con và sợ không dám cứu trợ kẻ khác thì hỡi kẻ nhát gan, con nên cảnh giác đúng lúc, con hãy an phận theo nhãn pháp thì hơn. Con hãy cứ hy vọng, vì nếu bây giờ con chưa thể theo con đường bí mật thì mai kia nó sẽ vừa sức con. Con nên biết rằng một sự cố gắng dù nhỏ đến đâu trong chiều hướng tốt hay xấu cũng không thể tiêu mất trong cõi nguyên nhân, dù cho làn khói bay cũng không thể để lại dấu vết. Một lời nói phủ phàng thốt ra trong những kiếp trước cũng không tiêu mất và vẫn luôn luôn trở lại, mà vẫn luôn luôn trở lại. Giải tiêu không thể trổ xanh qua hồng và qua lại trắng tinh, khả ái không thể biến thành gai góc. Ngày nay con có thể tạo cơ hội may mắn cho ngày mai của con. Trong cuộc đại hành trình, tất cả những nhân đã gieo mỗi giờ đều mang lại mùa gặt hái đầy hiệu quả, vì định lực chí công đã cai quản thế gian. Với một sức đẩy mãnh liệt không bao giờ làm lạc, lục cung bình mang đến cho người quá cố những kiếp sống hạnh phúc hay đau khổ, cái hậu quả nghiệp báo của tất cả tư tưởng hành vi của chúng ta từ trước trước. Vậy con hãy nhận lãnh tất cả những gì mà công lao dành cho con. Hãy con người đầy lòng nhân nhẫn nại, hãy vui vẻ an tâm nhận lấy số phận của mình. Đó là nghiệp quả của con, nghiệp quả của các kiếp tái sinh của con, mà cũng là vận mệnh của những kẻ trong cảnh nhập nhằn và đau khổ mà họ đã sinh ra đồng thời với con. Con đã vui mừng và thăng khất kiếp này sang kiếp khác liên hệ với các hành động từ kiếp trước của con. Ngay bây giờ chưa có thể thực hiện lòng vị tha hoàn toàn, chúng ta cũng không nên thất vọng. phải theo đuổi những cố gắng trong chiều hướng tốt lành cho đến một lúc nào đó lý tưởng ấy sẽ dường như hoàn toàn tự nhiên và do đó có thể thực hiện một cách tương đối dễ dàng. Và người không thể thực hiện lý tưởng cao cả trước mắt như thế lại có cảm tưởng rằng tất cả công việc mà họ có thể làm được không việc nào đáng cho họ phải nhập công. Họ thất vọng và bởi đó không làm gì cả, nhưng đó chính là một lỗi rất lớn. Đức Phật của chúng ta đã tỏ ra rất sáng suốt khi Ngài nói trước những thính giả thuộc đủ hàng người. Người cố tránh cho họ sự ngã lòng thuộc loại như thế, đối với các đệ tử của Ngài, Ngài mới dạy giáo lý cao siêu. Đối với người tầm thường, Ngài dẫn con đường tôn đạo và Ngài dạy họ sống một đời sống cao thượng hơn nếu có thể được. Nếu một ngày kia họ có thể gia nhập vào giáo hội của Ngài, Ngài nói hiện giờ con hãy tạo cơ hội tốt cho ngày mai, nghĩa là cho chức sống của con thất vọng chỉ vô ích thôi. Vì người nào biết nắm lấy cơ hội tốt sẽ nhận được 10 cơ hội khác, và cái nào biết thế nào dùng hết khả năng sẵn có của mình tùy theo sức mình chắc chắn sẽ phát triển được những khả năng ấy một cách nhanh chóng phi thường. Đoạn chót có đề cập đến những người sinh ra đồng thời, thật ra nhiều người tiến hóa từng nhóm rất thường gặp nhau, hiệp nhất một cách chặt chẽ và cách thân nhau theo nhiều cách. Những gì xảy đến cho cá nhân của một nhóm như thế sẽ tạo nên phản ứng mạnh mẽ đối với những người khác về phương diện thiện cũng như ác. Những người chí nguyện phải thấy một sự phấn khích được gia tăng trong ý niệm đó, và khi một người trong nhóm thành công sẽ đưa đến sự ích lợi lớn lao cho nhiều người mà số phận có liên hệ chặt chẽ với nhau. Tánh xe đời. Ngày nay con hãy làm việc cho người, rồi ngày mai người sẽ làm việc lại cho con. Chính nhờ mầm từ bỏ bản ngã mà trái ngọt của sự giải thoát cuối cùng mới trổ xanh. Kẻ nào vì sợ ma dương e rằng lòng mình còn vị kỷ mà không dám giúp người, kẻ đó đành phải chịu chết. Kẻ hành hương mệt mỏi muốn xuống sông tắm cho mát nhưng sợ nước cuốn có thể chịu nóng không nổi mà chết. Vì lòng ích kỷ mà không dám làm gì cả, chỉ đưa đến quả xấu thôi. Người sùng đạo ích kỷ sống không mục đích, người không làm phận sự ở đời cũng sống vô ích. Con hãy lăn theo bánh xe đời, hãy lăn theo bánh xe bổn phận đối với chủng tộc và họ hàng, bạn bè và thù nghịch. Và đừng nghĩ đến những vui thú cũng như khổ nhọc, con hãy làm câu cạn sự báo thù của nhân quả, hãy đặt những si đít cho kiếp tới của con. Và người tưởng rằng nếu họ không thể hoàn thành những việc lớn lao hoặc tiến bộ nhanh chóng thì có cố gắng cũng vô ích. Đó là lầm to vậy. Ít ra họ cũng có thể sống để giúp đỡ những người mà nghiệp quả đã liên kết với họ. Bao lâu họ chưa chịu nắm lấy mọi cơ hội tốt trong hoàn cảnh hiện tại thì họ không bao giờ gặp cơ hội nào khác có lợi hơn. Nếu họ quyết định làm việc đó khi ngày giờ đến với họ, lúc họ cần phải cố gắng thật nhiều trong lần điểm đạo thứ nhất, thì những bạn bè thân yêu sẽ giúp đỡ họ. Những người bạn chân thật đó là bạn của chân nhân. Họ không phải là những kẻ vì muốn thỏa mãn sự cảm kích riêng rất nhỏ nhen, tần tục và thường ích kỷ của mình, ngăn cản không cho kẻ khác tiến lên, mà họ là những người lúc nào cũng muốn mọi người có được sự tự do cần thiết để đi theo con đường đạo cao cả. Nhiều người tốt không chịu giúp đỡ đồng loại mình vì họ sợ chính họ có thể bị thúc đẩy bởi một nguyên nhân ích kỷ. Thường một hành vi từ thiện không hẳn là do ý muốn giúp đỡ những kẻ bất hạnh, nhưng là một hành vi nhằm giải tỏa cảm thức khó chịu trước cảnh đau khổ của họ. Một người như thế không bao giờ chịu khó tìm kiếm những kẻ khốn khó để giúp đỡ họ. Những người khác sẵn sàng cho một phần sản nghiệp của họ và chỉ hưởng lại phần còn lại mà không hối tiếc. Một đệ tử không biết mấy điều đó đôi khi tự hỏi xem chính mình có trong sạch chăng, nhưng không chịu giúp đỡ vì không chắc việc làm của mình có đúng không. Chắc chắn đó là một hình thức ích kỷ. Bất cứ với lý do nào chúng ta cũng phải giúp đỡ kẻ khác. Mặc dù trên đường đạo người ta chỉ thực sự tiến hóa được khi đã giúp đỡ những kẻ đau khổ mà không tính toán thân thiệt. Muốn giúp đời phải có tính phân biệt. Nhưng lưỡng đạo thường nói sự giúp đỡ phải tùy người, tùy lúc và tùy nơi. Tuy nhiên sự suy nghĩ cần thiết đó không gây ra được sự do dự, trong trường hợp có hai cách hành động, không phải lúc nào chúng ta cũng đều đạt được sự phân biệt khôn ngoan nhất. Tuy nhiên chúng ta phải chọn một cách để không bỏ lỡ dịp tốt để làm điều thiện. Đôi khi cách giúp đỡ duy nhất mà chúng ta có thể ban cho kẻ khác là sự trợ giúp bằng tinh thần, mà giúp đỡ về phương diện này rất quan trọng. Năng lực của những người đang làm việc một cách hăng say trên thế gian có thể nhờ những người khác rải ra sức mạnh tinh thần trong lúc họ thâm thiền. Bánh xe bổn phận của chúng ta đối với chủng tộc và gia đình, đối với bạn và thù thường mang đến nhiều cơ hội tiến hóa tuyệt hảo. Các đấng cai quản luật nhân quả canh chừng để cho mỗi người được ở trong những hoàn cảnh thuận lợi để tăng trưởng. Khi sự phát triển của một người còn yếu, y có thể tìm thấy trong 10.000 nơi khác nhau những hoàn cảnh cần thiết cho sự tiến hóa của y. Nếu y đã tiến hóa hơn, sự lựa chọn môi trường cho y phải kỹ lưỡng hơn, vì mỗi người phải được tuyệt đối đặt vào chỗ mà sự tiến hóa của y trở nên nhanh chóng nhất. Như thế nói rằng mỗi người đều có thể thành công bất cứ trong hoàn cảnh nào, thật là lầm lạc vậy. Những khó khăn được đặt ra trên đường đi của y để y vượt qua chúng, và do đó có thể mở mang tính tình và những năng lực của y. Đối với người đã hoàn thành tốt đẹp những bổn phận hàng ngày của mình, chẳng bao lâu y sẽ được giao phó những công việc quan trọng hơn. Cái đấng cao cả hướng dẫn vận mệnh nhân loại cần rất nhiều người như thế, mà ai cũng có thể chờ đợi để nhận lĩnh một công tác tốt đẹp và hữu ích. Như Thánh Kinh nói, bạn hãy thành tâm làm những việc nhỏ, rồi bạn sẽ được đặt để nhận lĩnh nhiều công tác khác. Được đặt để trước nhiều công tác tiêu biểu cho một trách nhiệm nghiêm trọng theo quyền bí học. Muốn được xứng đáng, phải tỏ ra thành tâm trong những việc nhỏ. Đó là cách Đức Thầy thử thách chúng ta. Nhiều người chểnh mãn bổn phận thường ngày của họ và mơ ước được làm việc này hay khác trong tương lai, hay việc khác không được trong tương lai. Có thể đó là công việc mà sự hữu ích đáng ngờ và cũng không đặc biệt dành cho họ. Cũng có nhiều người tiếc rẻ những sự liên hệ mà họ đã tạo nên trước khi biết được thông tin học, vì hiện giờ họ thấy chúng làm cho họ khó chịu. Dù sao họ cũng phải làm bổn phận của họ. Ngày nào mà người chí nguyện được tự do làm công việc phụng sự tốt hơn để phát triển, nhất là công việc hữu ích cho thế gian, thì chừng đó những mối liên hệ không thích hợp sẽ được tháo gỡ. Cắt đứt sự liên hệ đó quá sớm chỉ làm cho con người bối rối, tạo thêm nhiều lo âu và đau khổ.